Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Mai Vân, Trọng Nghĩa và Thúy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 9 2020. Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua luật cấm nhập hàng hóa từ vùng Tân Cương Trung Quốc để chống cưỡng bức lao động đối với người Duy Gô Nhĩ. Pháp sẽ đề ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại Paris để ngăn chặn dịch COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện chiến lược của Mỹ tại Trung Đông, cô lập Iran, ổn định, không hòa bình. Theo dòng thời sự, hàng trăm ngàn người Tây Tạng bị đưa vào trại cải tạo. Kính thưa quý vị, hôm qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đối đầu với nhau trong một bầu không khí chiến tranh lạnh mới, ngay vào lúc cả thế giới đang phải đối phó với đại dịch COVID-19. Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Liên Hiệp Quốc phải buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về những hành động của họ vào lúc dịch COVID-19 vừa bùng phát. Ông cáo buộc Bắc Kinh đã để cho virus Trung Quốc lây nhiễm cả thế giới. Về phần Chủ tịch Tập Cận Bình, trong bài diễn văn cũng được thâu trước, ông nhấn mạnh là Trung Quốc không có ý định lao vào một cuộc chiến tranh lạnh, đồng thời kêu gọi không nên chính trị hóa cuộc chiến chống virus corona. Sau đó, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ của Tổng thống Trump về dịch COVID-19. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton gửi về bài tường trình.
Oui, alors que de nombreux diplomates, le secrétaire général Antonio Guterres en tête, appelé à sortir de ce duel sino-américain.
Trong khi nhiều nhà ngoại giao, đứng đầu là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi nên thoát khỏi cuộc đấu tay đôi Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump đã tấn công trực diện Trung Quốc trên những vấn đề mà ông vẫn đặc biệt cảm thấy khó chịu. Đó là nguồn gốc của virus gây bệnh COVID-19, ô nhiễm môi trường và trao đổi thương mại. Chủ tịch Tập Cận Bình thì lại cố chứng tỏ ông là một đại diện tiêu biểu của mô hình đa phương, thể hiện qua việc thông báo tài trợ hàng trăm triệu đô la cho Liên Hiệp Quốc, một cách để khẳng định ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong một bài diễn văn dài, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo là không thể để thế giới sống trong cảnh đối đầu Mỹ-Trung, đồng thời ông kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế. Trong khi đó, không có gì đáng ngạc nhiên trong các bài phát biểu của hai nhà lãnh đạo Brazil và Iran. Tổng thống Brazil Bolsonaro lên án một chiến dịch bóp méo thông tin tại Liên Hiệp Quốc về tình hình của vùng Amazon, còn Tổng thống Iran Rouhani thì kêu gọi bãi bỏ các trừng phạt của Mỹ. Về phần Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, ông kêu gọi một cuộc đối thoại thành thật để giải quyết cuộc xung đột giữa nước này với Hy Lạp và Liên Hiệp Châu Âu tại vùng Địa Trung Hải. Và dĩ nhiên là không một nhà lãnh đạo nào lại không nói đến dịch COVID-19 và cách thức mà quốc gia của họ đối phó với đại dịch này.
Carrie Norton, New York, RFI.
Cũng tại khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, trong một động thái rất được báo chí Philippines ca ngợi, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố kiên quyết phản đối những nỗ lực nhằm phá hoại phán quyết Biển Đông năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hague.
Trong diễn văn được thu hình trước để phát đi tại hội trường Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Philippines trước hết khẳng định những hành động của nước ông ở Biển Đông luôn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS và phán quyết trọng tài 2016. Theo ông Sinchik, phán quyết này giờ đây là một phần của luật pháp quốc tế, vượt ra ngoài mọi thỏa hiệp và vượt ra ngoài tầm của các chính phủ khác nhau để có thể bị xóa mờ, giảm thiểu giá trị hay bỏ đi. Ông Duterte khẳng định rằng Philippines kiên quyết phản đối những nỗ lực nhằm phá hoại phán quyết này. Lãnh đạo Philippines đồng thời hoan nghênh việc ngày càng có nhiều nước ủng hộ phán quyết, mà theo ông Sinchik, đại diện cho chiến thắng của lẽ phải trước sự thiếu suy nghĩ, của luật pháp trước sự vô trật tự, của tình thân trước tham vọng. Động thái của ông Duterte khá bất ngờ vì trước đó ông hoàn toàn im lặng trước những lời kêu gọi ông nêu vấn đề Biển Đông tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong lúc mà trong chính quyền của ông đã có một số ý kiến cho rằng không cần phải nhắc đến phán quyết này. Báo chí Philippines dĩ nhiên đã lên tiếng ca ngợi Tổng thống Duterte. Một ví dụ, trang tin Rappler cho rằng ông Duterte đã làm nên lịch sử khi mượn một diễn đàn của Liên Hiệp Quốc để nêu lên chiến thắng pháp lý trước Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Ít lâu trước phát biểu của Tổng thống Philippines, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 21 tháng 9 đã lên tiếng hoan nghênh việc ba nước châu Âu là Anh, Đức và Pháp ngày 16 tháng 9 đã gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Cũng liên quan tới Trung Quốc nhằm mục đích chống cưỡng bức lao động đối với người di cư Nhĩ, Hạ viện Mỹ hôm qua với đa số áp đảo đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu hàng hóa từ vùng Tân Cương của Trung Quốc.
Trong tinh thần đồng thuận hiếm hoi giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, dự luật đã được thông qua với tuyệt đại đa số dân biểu, 406 phiếu thuận và chỉ có 3 phiếu chống. Văn kiện còn chờ Thượng viện biểu quyết và Tổng thống Donald Trump ban hành ngăn chặn mọi hàng hóa làm tại Tân Cương xâm nhập thị trường Hoa Kỳ. Washington và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế tố cáo Trung Quốc giam cầm hơn 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo ở Tân Cương. Đối với Bắc Kinh thì đây là các trung tâm học tập và dạy nghề. Dự luật đề ra các biện pháp cấm toàn bộ sản phẩm sản xuất ở Tân Cương, điều kiện duy nhất để một sản phẩm được đặc miễn là phải chứng minh không do nhân công bị cưỡng bách làm ra. Theo bản báo cáo đính kèm dự thảo luật hồi tháng 3, rất nhiều hàng hóa bán trên thị trường Hoa Kỳ có xuất xứ từ tệ nạn lao động cưỡng bách. Trong danh sách khá dài này có vải sợi, giày dép, điện thoại di động, linh kiện, điện toán và trà, v.v. cùng với tên các công ty khai thác. Trong 3 năm từ 2017 đến 2019, gần 80.000 người Duy Ngô Nhĩ bị đưa đến các nhà máy ở Trung Quốc và ít nhất 83 hiệu quốc tế có liên quan trong quá trình sản xuất. Theo tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, vì được cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ ủng hộ, dự luật này là một thông điệp mạnh gửi chính quyền Bắc Kinh. Chính quyền Trump hôm 14 tháng 9 cũng cho biết sẽ chặn một loạt hàng hóa có xuất xứ từ Tân Cương. Tại Pháp cũng có một chiến dịch dán biểu ngữ tố cáo cưỡng bách lao động được Hiệp hội Bảo vệ Phụ nữ phát động trong đêm Chủ nhật vừa qua. Trước cửa vào của 24 hiệu tiệm quốc tế tại Paris như Zara, Apple, Lacoste, tại đây người ta giết người Duy Ngô Nhĩ, mua hàng là đồng lõa với tội ác.
Còn cảnh sát Hồng Kông hôm qua thông báo sẽ không công nhận các thành viên của Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông HKGA là những nhà báo, mà chỉ công nhận các nhà báo được chính quyền cấp giấy phép hay thuộc một cơ quan báo chí được quốc tế công nhận. Đây được xem là một bước lùi lớn về quyền tự do báo chí. Thông tin viên RFI tại Hồng Kông Florence Dachanzi cho biết thêm chi tiết.
Lors du raid dans le journal d'opposition Apple Daily le 10 août dernier, la police avait déjà fait un tri.
Lúc cảnh sát ập vào tòa soạn nhật báo đối lập Apple Daily hôm 10 tháng 8, cảnh sát đã có chọn lọc giữa giới truyền thông mà họ xem là đứng đắn và những phương tiện truyền thông khác. Reuters và Đài Phát thanh Công cộng Hồng Kông không được tham gia. Vấn đề đối với cảnh sát Hồng Kông là dọn sạch các nhà báo giả, mà sự hiện diện gây rắc rối trong các chiến dịch giải tán biểu tình với nhiều sự cố nghiêm trọng trong các tháng đối đầu dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình đã được ghi lại nhờ sự hiện diện tại chỗ của các sinh viên ngành báo chí. Đáng chú ý hơn cả là vụ nổ súng trong khoảng cách rất gần và một thanh niên biểu tình, và gần đây cảnh nhiều cảnh sát chặn bắt một nữ sinh 12 tuổi và đè cô bé xuống đất một cách thô bạo. Hiệp hội báo chí Hồng Kông luôn lên tiếng tố cáo các hành vi thái quá của cảnh sát đối với nhà báo từ đầu các sự kiện vào năm 2019. Một nữ ký giả Indonesia đã mất một con mắt trong lúc theo dõi một cuộc biểu tình và nhiều nhà báo cũng đã bị thương, bị bắt giữ, lập biên bản trong lúc tác nghiệp. Hiệp hội báo chí Hồng Kông và 6 hiệp hội khác kêu gọi cảnh sát xem xét lại và hủy bỏ quyết định nói trên.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, hôm nay lãnh đạo đối lập Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố ông đã có đủ sự ủng hộ của các dân biểu quốc hội và đang xin gặp quốc vương để đề nghị lập một chính phủ mới. Malaysia hiện đang gặp khủng hoảng chính trị sau khi chính phủ liên minh của Thủ tướng Mahathir Mohamad, trong đó có sự tham gia của ông Anwar Ibrahim, bị đổ vào tháng 2 vừa qua do đấu đá nội bộ. Đứng đầu chính phủ liên minh hiện nay là ông Muhyiddin Yassin, nhưng chính phủ này có một đa số rất yếu tại quốc hội. Theo hãng tin AFP tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur hôm nay, lãnh đạo đối lập Malaysia năm nay 73 tuổi, từ lâu vẫn muốn làm thủ tướng, khẳng định ông đã có đủ số dân biểu ở quốc hội để lập một chính phủ mới. Theo hiến pháp Malaysia, quốc vương là người nắm quyền chính thức bổ nhiệm thủ tướng nếu ứng viên chứng minh có đủ sự ủng hộ tại quốc hội. Ông Anwar cho biết theo lẽ ông đã được quốc vương Malaysia tiếp kiến hôm qua, nhưng cuộc gặp đã bị dời lại do nhà vua phải được điều trị về tim tại Kuala Lumpur. Lãnh đạo đối lập khẳng định sẽ gặp quốc vương sau khi ông khỏi bệnh để xin lập chính phủ mới. Tuy nhiên, ông không nói rõ là hiện đã có bao nhiêu dân biểu quốc hội ủng hộ ông. Trên nguyên tắc, muốn lập chính phủ phải có một đa số 222 dân biểu ở nghị viện Malaysia. Chuyển sang thời sự châu Âu, phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết là nước này và Hy Lạp đã đồng ý thảo luận sơ khởi về tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải.
Trong hội nghị trực tuyến giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, các bên khẳng định là Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đã đồng ý về cuộc thương thuyết nói trên. Nhân cuộc họp, ông Erdogan cho rằng nỗ lực để làm giảm căng thẳng và khai thác các kênh đối thoại phải được hỗ trợ bằng các biện pháp qua lại. Hôm thứ Sáu tuần trước, ông Erdogan tuyên bố sẵn sàng gặp lại Thủ tướng Hy Lạp nếu ông thấy có dấu hiệu thiện chí của Athens. Vòng thương thuyết sơ bộ gần đây nhất giữa hai bên là vào năm 2016. Riêng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc điện đàm hôm qua với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã kêu gọi đồng nhiệm đàm phán thẳng thắn để giảm căng thẳng với Hy Lạp và Cyprus, hai nước thành viên của Liên Âu. Ông Macron kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng chủ quyền hai quốc gia láng giềng và không có thêm hành động đơn phương nào có thể làm gia tăng căng thẳng ở Địa Trung Hải. Tổng thống Erdogan thì chờ đợi Pháp có hành động xây dựng trong tiến trình hợp tác và giảm căng thẳng.
Về tình hình liên quan tới nước Nga, hôm qua, chính phủ Pháp thông báo đang xem xét đề nghị của phía Nga về các xét nghiệm đang được tiến hành ở Pháp nhằm xác định có đúng là nhà đối lập Alexei Navalny đã bị đầu độc hay không. Tuy nhiên, ưu tiên đối với Paris vẫn là Moscow phải làm sáng tỏ vụ này. Nước Đức, nơi mà ông Navalny được chuyển đến để điều trị, đã nhờ hai nước Pháp và Thụy Điển thẩm tra kết quả xét nghiệm của họ với kết luận là nhà đối lập Nga đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok, một chất do các chuyên gia Liên Xô trước đây chế tạo nhằm mục đích quân sự. Về tình hình dịch COVID-19 tại Pháp, sáng nay một hội đồng quốc phòng bàn về phòng chống COVID-19 đã được triệu tập tại Điện Élysée và sau cuộc họp này rất có thể chính phủ sẽ ban hành những biện pháp nghiêm ngặt hơn tại Paris, nơi có tỷ lệ lây nhiễm đang tăng vọt, cao hơn cả Lyon và Marseille. Theo hãng tin AFP, trong một cuộc họp giữa cơ quan y tế vùng Île-de-France, tòa đội chính Paris và sở cảnh sát Paris, hôm thứ Hai vừa qua, một số biện pháp đã được dự trù, trong đó có việc cấm bán rượu bia kể từ 20 giờ, cấm mọi tập hợp trên 10 người, cũng như hạ mức tối đa cho phép đối với các cuộc tập hợp lớn từ 5.000 người xuống còn 1.000 người. Họ cũng dự trù cấm mướn các phòng, các rạp để tổ chức lễ hội, kể cả tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, không có biện pháp nào khác được dự trù, chẳng hạn như hạn chế giờ mở cửa của các nhà hàng, quán bar, những biện pháp mà đô trưởng Paris Anne Hidalgo dứt khoát bác bỏ vì theo bà, nó sẽ gây tổn hại cho đời sống kinh tế và xã hội ở thủ đô Pháp. Hội đồng khoa học cố vấn cho chính phủ Pháp về phòng chống COVID-19 đã kêu gọi ban hành các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại 20 thành phố lớn. Trong những ngày qua, các thành phố Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse và Marseille đều đã loan báo các hạn chế mới để ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19. Còn tại Tây Ban Nha, chính phủ hôm qua thông báo giảm thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn 10 ngày đối với những người đã tiếp xúc với một ca nhiễm virus corona. Trong khi đó, hôm qua, phát ngôn viên của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo là Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu dự trù diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 đã được dời lại đến ngày 1 và 2 tháng 10 sau khi phát hiện có một ca nhiễm COVID-19 trong giới thân cận của ông Charles Michel. Còn tại Anh, trong lúc một làn sóng dịch bệnh thứ hai đang đe dọa hôm qua, Thủ tướng Boris Johnson đã thông báo những biện pháp nghiêm ngặt mới và cảnh báo sẽ có thêm những biện pháp khác. Theo ông Johnson, các nhà hàng, quán bar, quán bia sẽ phải đóng cửa từ 22 giờ mỗi ngày kể từ ngày mai. Thủ tướng Anh còn kêu gọi nên làm việc ở nhà. Việc tham dự các sự kiện thể thao dự kiến vào tháng tới đây cũng bị dời lại. Việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc khi đi taxi và đối với những người phục vụ trong các cơ sở thương mại, nhà hàng, quán nước. Tuy nhiên, dân Anh tỏ vẻ không mấy tin tưởng vào các quyết định nói trên. Thông tin viên RFI tại London, Muriel Denkwa, gửi về bài phóng sự.
Sau một thời gian dự kiến phong tỏa một cách giới hạn, thì Thủ tướng Boris Johnson cuối cùng đã quyết định những biện pháp ít gắt gao hơn, nhưng có thể kéo dài 6 tháng. Một số người Anh tỏ ra rất thất vọng, họ muốn đi xa hơn. Một người đã về hưu cho biết, họ quản lý tình hình rất tồi. Tôi thì không chống lại việc phong tỏa một lần nữa, phải thận trọng hơn là mạo hiểm. Còn đối với một đôi vợ chồng trẻ, các giới hạn đưa ra có nhiều thiếu sót. Người chồng nói, Điều làm tôi thấy phiền phức là không được đến sở làm, chứ không đi nhà hàng hay quán bia thì không sao cả. Người vợ thì không mấy tin vào hiệu quả, không đến quán bia thì người ta vẫn đến nơi khác uống rượu. Tôi nghĩ đây là một cách để hỗ trợ các khách sạn. Người chồng có vẻ bất bình. Vấn đề ở đây là thông điệp trái ngược nhau. Cách đây 3 tuần, họ nói với chúng tôi là hãy trở lại văn phòng, hãy cứu vãn thương mại. Giờ thì lại bảo hãy ở nhà, trong lúc mà họ có thể dự kiến tình hình này. Đối với người vợ, người dân có thể sẽ không tuân theo quy định nữa nếu họ không tin tưởng và thông điệp không rõ ràng. Tóm lại, cảm nhận hầu như chung của người dân Anh là mệt mỏi trước tình hình lộn xộn. Họ tiếc sự thiếu vắng lãnh đạo. Đối với phe đối lập, lãnh đạo công đảng một mặt ủng hộ các hạn chế mới để chống dịch, nhưng một mặt khác đã chỉ trích sự thiếu vắng chiến lược đáng lo ngại của thủ tướng trong lúc mà khủng hoảng quốc gia đang nghiêm trọng.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Bất chấp thái độ phẫn nộ của phe Dân Chủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay từ thứ Bảy tuần này sẽ đề cử một nữ ứng cử viên để thay thế cho thẩm phán cấp tiến Ruth Bader Ginsburg của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Bà vừa qua đời hôm thứ Sáu tuần trước. Sau đây là phần tin bổ sung.
Facebook xóa hàng trăm tài khoản Trung Quốc đánh phá Mỹ và Philippines. Tập đoàn Facebook cho biết trong ngày 22 tháng 9 đã xóa đi tổng cộng 155 tài khoản giả mạo của Trung Quốc can thiệp vào chính trị Á Châu và Hoa Kỳ. Tại Philippines, tài khoản này binh vực lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông.
Hôm nay, Ủy ban châu Âu vừa công bố kế hoạch cải tổ chính sách nhập cư của Liên hiệp châu Âu, dự trù sẽ tăng cường kiểm soát ở các biên giới bên ngoài của khối này, mục đích là loại bỏ nhanh chóng hơn những di dân nào có thể được hưởng sự bảo vệ của quốc tế. Kế hoạch cải tổ cũng nâng cao hiệu quả của việc trả về những người nhập cư trái phép về quốc gia nguyên quán.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chiến lược của Mỹ tại Trung Đông, cô lập Iran, ổn định, không hòa bình. Đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Liên tiếp thua đào tại Hội đồng Bảo an, bị các đồng minh châu Âu phản đối, Tehran chế giễu, Washington vẫn bất chấp. 3 năm sau khi xé hiệp định hạt nhân 2015, chính quyền Donald Trump đơn phương tuyên bố các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Iran tái hồi hiệu lực và những nước vi phạm, kể cả đồng minh, cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng vì sao Mỹ quyết hạ gục Tehran trong ngày khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 22 tháng 9 kéo dài trong một tuần lễ với diễn văn tham luận của 193 thành viên? Nhiều nguyên thủ đã than phiền thái độ đơn phương kiên định của Mỹ. Chủ trương độc đoán này đã làm cho Tổng thống Donald Trump bị cô đơn hơn bao giờ hết, nhất là từ khi Washington tuyên bố lệnh trừng phạt Iran qua các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc có hiệu lực trở lại kể từ thứ Hai 21 tháng 9. Pháp và các đồng minh châu Âu báo trước là sẽ không khoan nhượng Mỹ trên hồ sơ này, trong khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani tiên đoán bất kỳ tổng thống mới của Mỹ là ai cũng không có sự lựa chọn nào khác là phải nhượng bộ Iran. Iran có quyền tự do buôn bán, kể cả vũ khí. Đúng là Hoa Kỳ một mình đấu với cả thế giới. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, trên thực tế, Mỹ có một mục tiêu chiến lược cụ thể và có phương tiện để thi hành, mà đầu tiên là áp lực kinh tế. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã báo trước nếu các thành viên Liên Hiệp Quốc không làm tròn bổn phận thì Hoa Kỳ sẽ sử dụng các công cụ riêng để trừng phạt các thiếu sót này. Theo chuyên gia chính trị quốc tế Mỹ Annick Sizen, Đại học Sorbonne, các biện pháp gây áp lực tài chính lên Nga, Trung Quốc và Liên Âu sẽ gia tăng trong những tuần lễ tới. Cuộc đọ sức gây go trên thực ra chỉ là mặt nổi của tảng băng sơn. Nguyên nhân sâu xa là Washington đang tái phối trí bàn cờ Trung Cận Đông, từng bước bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và các nước Ả Rập. Thành quả đầu tiên là ngày 15 tháng 9 vừa qua, một tuần trước khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc, Israel cùng với Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ký hiệp định bình thường hóa bang giao với sự chứng kiến của chủ nhân Nhà Trắng, mà Donald Trump gọi là bình minh của một Trung Đông mới. Như vậy, với Ai Cập và Jordani, đã có 4 nước Hồi giáo thiết lập bang giao với nhà nước Do Thái, bất kể tình liên đới với Palestine. Những kiến trúc sư của chiến lược này, dù là người Mỹ, Israel hay Ả Rập, được tin rằng nhiều nước Ả Rập khác sẽ noi theo qua hình thức này hay hình thức khác. Chuyên gia Israel Ehud Ya'ari dự báo sẽ có 4 nước, gồm Ả Rập Xê Út, Oman, Sudan và Maroc. Tuy nhiên, hầu như chưa có một nhà quan sát nào lạc quan tin vào chuyện rạng đông hòa bình của Tổng thống Donald Trump, cho dù có một lãnh tụ chính trị ở Bắc Âu đề nghị tên ông tranh Nobel hòa bình. Chủ nhân Nhà Trắng biết rõ là không thể kiến tạo hòa bình trong khu vực mà phe Hồi giáo Shia với Iran lãnh đạo, xem phe Sunni và Israel là kẻ thù không đội trời chung. Liên minh Israel với các chế độ Sunni là nhằm cô lập Iran, tạo cơ hội làm thay đổi chính trị từ bên trong. Một nhà phân tích khác, Xavier Guignard, thuộc Trung tâm Chiến lược Độc lập Noria Research, cho rằng tham vọng của Donald Trump thật ra không phải là xây dựng hòa bình, mà đúng ra là để tạo một tình trạng ổn định ở Trung Cận Đông, theo một thế tương quan lực lượng, trong đó Israel có lợi. Thế nhưng một chiến lược bao vây Iran với một liên minh Israel với các vương triều vùng vịnh, về lâu về dài, chỉ làm gia tăng xung khắc. Người Palestine sẽ cực đoan hơn, Iran sẽ củng cố quan hệ với các chế độ và tổ chức võ trang ngoại vi. Câu hỏi đặt ra là làm sao có ổn định nếu không có hòa bình. Đã thế, Mỹ còn bám riết hành hạ chế độ Hồi giáo Iran. Theo Yannick Cizan, ngoài lý do địa chính trị, chủ nhân Nhà Trắng còn muốn nhân mùa bầu cử để chuộc lỗi quản lý kém đại dịch corona. Nếu hạ gục được Iran, Tổng thống thứ 45 của Mỹ có thể tự hào lập được thành tích mà bao nhiêu người tiền nhiệm đã thất bại từ năm 1948. Do vậy mà chính sách đối ngoại của Mỹ đã bị biến thành công cụ chính trị để đánh bóng cho uy tín Tổng thống.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thúy My. Sau đó là tạp chí xã hội của Trọng Thành nói về chủ đề đòi công lý khí hậu, một số biến chuyển lớn về pháp lý quốc tế trong thời gian gần đây và các giới hạn hiện nay. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về tập đoàn ARM, vũ khí mới của Mỹ để triệt hạ Trung Quốc về công nghệ, với phần phân tích của chuyên gia Julian Nucetti, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự, Trọng Nghĩa sẽ nói về việc hàng trăm ngàn người Tây Tạng này cũng đã bị đưa vào trại cải tạo.
Tương tự như chính sách đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc cũng đã đưa hàng trăm ngàn người Tây Tạng vào trong những trại cải tạo lao động. Một cuộc điều tra của hãng tin Anh Reuters và một báo cáo của một trung tâm nghiên cứu Mỹ công bố ngày 22 tháng 9 vừa qua đã vạch trần chiến dịch đàn áp nói trên được bao bọc dưới lớp vỏ xóa đói giảm nghèo. Trong bài Trung Quốc thẳng tay mở rộng chương trình chuyển đổi cơ cấu lao động hàng loạt ở Tây Tạng, Reuters nêu bật việc Bắc Kinh đang đẩy mạnh kế hoạch đưa ngày càng nhiều lao động nông thôn người Tây Tạng ra khỏi các vùng đất canh tác truyền thống để chuyển họ đến các trung tâm huấn nghệ kiểu quân đội vừa được xây dựng.
Reuters ghi nhận là với chính sách đó, các nông dân Tây Tạng đã bị biến thành công nhân nhà máy, tương tự như chương trình đã được áp dụng tại vùng Tân Cương, nhắm vào thiểu số người Duy Ngô Nhĩ, vốn đã bị quốc tế lên án là hành vi cưỡng bức lao động.
Kết luận trên đây đã được Reuters đưa ra sau khi tham khảo hàng trăm bài viết trên báo chí chính thức của Trung Quốc, văn kiện về chính sách của các cơ quan chính quyền tại Tây Tạng, cũng như các yêu cầu tuyển dụng được ban hành trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Nội dung giảng dạy trong các trung tâm huấn nghệ dành cho người Tây Tạng đã được nêu bật trong bài nghiên cứu mang tựa đề Hệ thống huấn nghệ theo kiểu quân sự áp dụng tại Tân Cương đang được triển khai ở Tây Tạng. Đăng trên trang mạng Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Jamestown Foundation. Tác giả bài viết, chuyên gia người Đức về Tân Cương Adrian Sens đã nói đến việc người Tây Tạng đã được dạy về tinh thần kỷ luật và lòng biết ơn Đảng và Nhà nước Trung Quốc để sửa chữa cách tư duy lạc hậu. Từ ngữ trong nguyên văn. Đối với nhà nghiên cứu này, chương trình áp dụng tại Tây Tạng chẳng khác gì điều đã được thấy tại Tân Cương, nơi những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đã bị tẩy não và bị buộc phải làm việc trên dây chuyền sản xuất của các nhà máy.
Dù quy mô chiến dịch tại Tây Tạng không lớn bằng những gì đang diễn ra ở Tân Cương, nhưng theo hai bài nghiên cứu, đã có hàng trăm ngàn người Tây Tạng, tương đương với 15% dân số Tây Tạng, đã bị đưa vào các trại huấn nghệ nói trên. Kế hoạch bắt đầu vào năm 2016 nhưng đã tăng tốc vào năm 2020.
Theo Reuters, trên danh nghĩa chính sách mà Bắc Kinh tiến hành tại Tây Tạng là nhằm xóa đói giảm nghèo, chuyển lực lượng lao động dư thừa từ vùng nông thôn vào các khu công nghiệp ở Tây Tạng cũng như những vùng khác đang cần nhân công. Một thông báo hồi tháng 8 của chính quyền Tây Tạng cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2020, hơn 500.000 người đã được đào tạo theo chương trình huấn nghệ được áp dụng, với gần 50.000 người được bố trí làm việc tại Tây Tạng, hàng ngàn người còn lại được chuyển tới các nơi khác ở Trung Quốc. Ghi nhận của Reuters là nhiều người phải trở thành công nhân dệt may, xây dựng và nông nghiệp với đồng lương rẻ mạt. Điều đáng nói là cách làm của Trung Quốc ép buộc các nông dân hay người chăn nuôi Tây Tạng rời bỏ nông thôn, đưa họ vào các trung tâm huấn luyện khắc nghiệt, tương tự như những trung tâm dùng để giam giữ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Trả lời hãng Reuters, Adrian Sens, nhà nghiên cứu độc lập về Tây Tạng và Tân Cương, tố cáo: đây là cuộc tấn công trực diện, mạnh mẽ và rõ ràng nhất vào truyền thống sinh hoạt của dân Tây Tạng kể từ thời cách mạng văn hóa. Đối với ông, đó là hành vi ép buộc thay đổi phương thức sống từ trang trại và du mục sang lao động lãnh lương. Trả lời Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận chuyện lao động cưỡng bức, khẳng định rằng Trung Quốc là đất nước pháp quyền và công nhân tình nguyện làm việc và được trả lương thỏa đáng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thì đưa tin chi tiết về chương trình này, mô tả đó là cách xóa đói giảm nghèo cho người Tây Tạng.
Điểm được Reuters chú ý là một trong những người lập ra kế hoạch ở Tây Tạng lại chính là Trần Toàn Quốc, người đã thực hiện chính sách đàn áp dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương từ năm 2016.
Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 1 triệu người ở Tân Cương đã bị quây bắt và giam giữ trong các trại, đồng thời bị giáo dục tư tưởng. Ban đầu Trung Quốc phủ nhận sự tồn tại của các trại, nhưng sau đó lại biện minh rằng đó là các trung tâm dạy nghề và giáo dục. Tuy nhiên, theo ông Zenz, chương trình và điều kiện ở Tân Cương và Tây Tạng có khác nhau. Mô hình ở Tây Tạng có vẻ tự nguyện hơn và xin trích, không có dấu hiệu cho thấy có tình trạng giam cầm không xét xử ở vùng tự trị Tây Tạng. Cho dù vậy, cũng theo chuyên gia này, trong một chế độ độc đoán như Trung Quốc thì khó mà xác định ranh giới giữa cưỡng bức và tự nguyện. Cũng như ở Tân Cương, Tây Tạng đã trở thành mục tiêu của các chính sách hà khắc để duy trì ổn định, dập tắt chủ nghĩa ly khai, trong đó có việc thắt chặt kiểm soát hoạt động tôn giáo. Tháng 8 vừa qua, chính Chủ tịch Tập Cận Bình đã cho biết là Bắc Kinh sẽ tăng cường các nỗ lực chống chủ nghĩa ly khai ở Tây Tạng. Giới bảo vệ nhân quyền không ngần ngại cáo buộc chính quyền Trung Quốc thực hiện một chính sách diệt chủng văn hóa. Chuyên gia Sen nêu rõ, trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng chính sách đồng hóa dân tộc ít người, các chính sách này về lâu về dài sẽ làm mất đi di sản, ngôn ngữ, văn hóa và tinh thần. Điểm chung của các trại huấn nghệ ở Tân Cương hay Tây Tạng, theo ông Sen, là chương trình huấn luyện theo kiểu quân sự, thuật ngữ tiếng Hoa gọi là quân lữ thức, bao gồm giáo dục tinh thần yêu nước và dĩ nhiên là dạy tiếng Hoa. Phát hiện của giới nghiên cứu cho thấy là Trung Quốc đang đẩy mạnh cuộc chiến đồng hóa ngôn ngữ, văn hóa, áp đặt những chính sách sẽ xóa đi di sản của các nhóm chủng tộc khác như Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, và một tương lai gần tới đây đó sẽ là sắc dân Mông Cổ ở vùng Nội Mông.
RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc đối đầu nhau tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hạ viện Mỹ thông qua luật cấm nhập hàng hóa từ vùng Tân Cương Trung Quốc để chống cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ. Pháp sẽ đề ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại Paris để ngăn chặn dịch COVID-19. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện chiến lược của Mỹ tại Trung Đông, cô lập Iran, ổn định không hòa bình. Theo dòng thời sự, hàng trăm ngàn người Tây Tạng bị đưa vào trại cải tạo. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị,
Le Figaro và Libération hôm nay dành tựa chính cho vấn đề di dân tại châu Âu. Le Monde tỏ ra lo lắng khi tốc độ tăng băng ở Bắc Cực tăng nhanh. La Croix quan tâm đến quy định dùng thuốc trừ sâu đối với nhà nông. Còn Le Figaro nói về việc sáp nhập hai tập đoàn Veolia và Suez.
Về quan hệ quốc tế, Le Figaro cho biết Donald Trump tấn công mãnh liệt Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Dù Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ lo ngại thế giới rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh mới, sự đối địch Mỹ-Trung chiếm đỉnh ngày khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 75 lần đầu tiên được tổ chức qua video do tình hình đại dịch.
Trong bài phát biểu đặc biệt dữ dội, Tổng thống Mỹ kêu gọi Liên Hiệp Quốc buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình và nếu cần, phải trừng phạt Bắc Kinh. Tổng thống Trump nhấn mạnh, ngay khi đại dịch vừa xuất hiện, Trung Quốc đã cấm các chuyến bay nội địa, nhưng lại cho phép con virus lan tràn ra các nước bên ngoài. Một lần nữa, ông gọi COVID-19 là virus Trung Quốc. Nhân dịp này, ông Donald Trump cũng lên án việc Bắc Kinh đổ hàng triệu tấn plastic vào các đại dương, càn quét nguồn lợi hải sản, phát thải khí carbon nhiều hơn Hoa Kỳ ít nhất 2 lần. Tổng thống Mỹ cứng rắn trước Trung Quốc và Iran, đồng thời chứng tỏ là người xúc tiến hòa bình. Ông nói, tôi chưa bao giờ lạc quan về tương lai của Trung Đông như thế. Chúng tôi sử dụng phương pháp khác và đã mang lại kết quả tốt đẹp hơn. Ý nói, thỏa thuận mới đây giữa Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Tổng thống Mỹ nói, nước Mỹ thực hiện sứ mệnh kiến tạo hòa bình nhưng dựa trên sức mạnh. Chúng tôi chưa bao giờ sở hữu những vũ khí có mãnh lực cao đến thế và tôi cầu nguyện Thượng Đế là đừng bao giờ phải sử dụng đến. Cũng theo ông Donald Trump, Liên Hiệp Quốc cần tập trung vào những vấn đề thực sự như khủng bố, buôn ma túy, thanh lọc các thiểu số tôn giáo, nữ quyền, v.v. Trước những cáo buộc của ông Donald Trump mà ông Tập Cận Bình cho là vô căn cứ, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh đến đa phương, cho biết không hề có ý định tiến hành chiến tranh lạnh. Ông Tập nói rằng đã đóng góp 50 triệu đô la cho kế hoạch chống dịch của Liên Hiệp Quốc và khoe khoang nỗ lực của 1,4 tỷ người Trung Quốc để chiến thắng con virus. Về phía Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi xây dựng lại một trật tự thế giới mới, không thể chỉ là sự đối địch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, ông Macron nói. Chúng ta không còn có thể tự hài lòng với chủ nghĩa đa phương chỉ trên cửa miệng.
Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, chuyên gia Alice Ekman của Viện Nghiên cứu An ninh Liên hiệp châu Âu nhận xét, Bắc Kinh muốn tránh né những chỉ trích tập thể của nhiều nước.
Nhà nghiên cứu nhận thấy, ông Tập Cận Bình từ khi xảy ra đại dịch đã tìm cách ca ngợi việc xử lý khủng hoảng của Đảng Cộng sản thông qua một chiến dịch tuyên truyền đại quy mô. Thái độ này khiến rất nhiều nước bực tức, nhất là châu Âu, vốn đã bất bình về tình hình Hồng Kông và Tân Cương. Tuy nhiên, một số nước như Kenya, Pakistan cho nhận được các trợ giúp y tế của Bắc Kinh không có cùng quan điểm. Alice Ekman nhấn mạnh, Trung Quốc là một cường quốc chuyên gây chia rẽ. Bắc Kinh cố gắng mở rộng vòng thân hữu, lập ra danh sách ngày càng dài càng tốt. Những nước nào ủng hộ con đường tơ lụa mới và các hành động của Trung Quốc tại Tân Cương, Hồng Kông, Biển Đông. Mục tiêu là ngăn chặn trước những chỉ trích của các nhóm nước ở Liên Hiệp Quốc và các tổ chức đa phương khác. Trong số gọi là thân hữu, Trung Quốc dựa vào Nga cũng đang muốn chia sẻ chiếc bánh khi Mỹ không còn đóng vai sang đầm quốc tế. Do thế giới lưỡng cực vẫn chưa rõ rệt và còn đang thay đổi, Bắc Kinh có lợi khi lập quan hệ đối tác càng nhiều càng tốt, kể cả với những nước đồng minh của Hoa Kỳ. Cho dù ông Donald Trump là kẻ thù đáng sợ nhất của Tập Cận Bình, nhưng dù ông Trump hay Biden đắc cử, Trung Quốc vẫn chuẩn bị cho việc tách biệt giữa hai nền kinh tế, giảm lệ thuộc vào sản phẩm Mỹ. Trả lời câu hỏi, phải chăng trong nội bộ, vị thế của Tập Cận Bình đã yếu đi do kinh tế chậm lại vì đại dịch? Nhà nghiên cứu xác nhận điều này, nhưng cho biết khó thể đánh giá mức độ vì đảng có các phương tiện hùng hậu để kiểm soát về công nghệ và con người. Tập Cận Bình nói, muốn nạo chất độc đến tận xương, đòi hỏi ngoài giám sát bằng công nghệ, còn phải tự kiểm, giám sát lẫn nhau và tố cáo lẫn nhau. Alice Ekman cho biết, rất ấn tượng trước tâm trạng sợ hãi của các cán bộ đảng và đôi khi sự im lặng nói được nhiều hơn từ ngữ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về vấn đề thanh trừng, Le Figaro cho biết Trung Quốc kết án nặng nề một nhân vật chỉ trích Tập Cận Bình. Liberation nói về Nhậm Chí Cường, một tên tuổi lớn bị trừng phạt. Đại gia Địa Ốc từng đả kích việc xử lý đại dịch của Chủ tịch Trung Quốc, vừa bị kết án 18 năm tù giam.
Đại bác không còn lên tiếng nữa. Tòa án Trung Quốc hôm qua đã tuyên bản án nặng nề cho Nhậm Chí Cường, có biệt danh là Khẩu Đại Bác, vì những tuyên bố thẳng thừng. Ông là một trong những nhân vật cuối cùng còn dám phản đối sự thâu tóm quyền hành của Tập Cận Bình. Phiên tòa được xử kín, khu phố được công an canh gác cẩn mật. Theo tòa án, bị cáo đã thú nhận mọi tội lỗi, tham nhũng, biển thủ, lạm dụng quyền lực. Nhậm Chí Cường là một trong những khuôn mặt hàng đầu của giới tinh hoa đỏ, chủ trương mở cửa kinh tế. Ông tố cáo xu hướng độc đoán từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền và khi xảy ra đại dịch, ông mỉa mai, xin trích. Chúng ta nhìn thấy một thằng hề trần truồng nhưng luôn quyết tâm đóng vai đại đế. Câu nói này lan tràn trên mạng nhanh như chớp vì Nhậm Chí Cường có đến 37 triệu người theo dõi trên mạng vi bác. Hôm qua, chú Hề đã trả thù. Ngoài 18 năm tù giam, Nhậm Chí Cường còn bị phạt 620.000 đô la sau khi bị khai trừ đảng hồi tháng 7 vì thiếu trung thành. Tại Bắc Kinh, nhiều người thấy rõ vụ án mang danh nghĩa kinh tế này thực chất là vụ án chính trị. Và 18 năm tù thực ra là bản án chung thân đối với nhà đối lập đã 69 tuổi. Bà Thái Hà, cựu giảng viên trường đảng Trung ương nay lưu vong ở Mỹ nhận xét, vụ này đe dọa thẳng thừng 92 triệu đảng viên, khiến họ phải vâng lời như nô lệ của ông Tập. Bà khẳng định Nhậm Chí Cường là một người không bao giờ chịu khuất phục trước bạo quyền, được tất cả những người công chính trong và ngoài đảng tôn trọng và tin tưởng.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Figaro cho biết về một điệp viên Trung Quốc xâm nhập lực lượng cảnh sát Mỹ. Bamadaje Anwan, giả danh người tị nạn chạy trốn sự đàn áp của Bắc Kinh, đã bị bắt hôm thứ Hai 21 tháng 9 và có nguy cơ lãnh án đến 55 năm tù.
Từ cuộc điều tra bí mật NYPD và FBI, một hồ sơ 24 trang cho thấy các hành vi của bị cáo 33 tuổi đến Mỹ bằng visa trao đổi văn hóa, Anwan được gia hạn lưu trú và sau đó xin tị nạn chính trị, nói rằng bị bắt và tra tấn vì gốc gác Tây Tạng. Sau khi được nhập quốc tịch Mỹ, Anwan thi đậu vào ngành cảnh sát New York năm 2016. Tuy nhiên, thực ra cha mẹ Anwan đều là đảng viên, người anh hoặc em trai là quân nhân dự bị. Và người được cho là tị nạn chính trị này lại thường xuyên đi về Hoa Lục mà không có vấn đề gì. Các tiếp xúc với lãnh sự quán Trung Quốc ở New York có từ năm 2014. Anwan trao đổi 53 lần bằng điện thoại hoặc tin nhắn với viên chức Trung Quốc đầu tiên và sau đó 55 lần với người phụ trách anh ta. Các cuộc điện thoại được nghe lén cho thấy Anwan gọi người này là Boss và đề nghị thâm nhập vào giới đối lập Tây Tạng lưu vong, trong khi Boss làm việc tại lãnh sự quán với danh nghĩa cán bộ của một hiệp hội Trung Quốc nhằm bảo tồn và phát triển văn hóa Tây Tạng. Chỉ trong vòng một tháng vào năm 2016, Anwan chuyển 150.000 đô la cho người thân, trong khi lương chỉ có 53.000 đô la một năm. Anh ta bị truy tố 4 tội danh và bị tạm giam, không được tại ngoại hầu tra. Với số tiền lớn trong tài khoản của Anwan, chính quyền liên bang cho rằng có nguy cơ lớn là bị cáo sẽ đào tẩu.
Vừa rồi là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội. Đòi công lý khí hậu, một số biến chuyển lớn về pháp lý quốc tế trong thời gian gần đây, cũng như các giới hạn hiện nay. Trọng Thành trình bày.
Tạp chí xã hội. Kính thưa quý vị, bão lũ, khô hạn, cháy rừng, nước biển dâng, các hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra nhiều hơn, quy mô lớn hơn. Nguyên nhân chủ yếu là khí hậu bị hâm nóng. Cộng đồng quốc tế đã đạt được thỏa thuận cam kết hạn chế khí thải để giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C. Thế nhưng, khoảng cách giữa cam kết và hành động là hết sức lớn. Vấn đề công lý khí hậu ngày càng được đặt ra khẩn thiết, trước hết là với các nhóm xã hội yếu thế, các quốc gia nghèo, nạn nhân hàng đầu của biến đổi khí hậu. Nói đến công lý về khí hậu chắc chắn không thể bỏ qua khía cạnh pháp lý. Một nghiên cứu về các vụ kiện tụng liên quan đến khí hậu từ năm 1990 cho đến năm ngoái 2019 của Đại học London về khoa học kinh tế và chính trị cho biết trong khoảng thời gian nói trên có ít nhất 1.328 vụ kiện liên quan đến khí hậu tại 28 quốc gia, trong đó hơn 3/4 vụ kiện là tại Hoa Kỳ. bằng báo cáo ghi nhận đại đa số vụ kiện khởi sự sau năm 2006, đa số các vụ kiện nhắm vào chính quyền các nước, nhưng các doanh nghiệp cũng là đối tượng bị đưa ra tòa. Trong lịch sử đòi công lý khí hậu của xã hội dân sự thế giới, vụ Hiệp hội Urkanda thắng kiện chính quyền Hà Lan năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Năm 2013, Hiệp hội Urkanda, một tổ chức phi chính phủ tranh đấu cho phát triển bền vững tại Hà Lan, đã khởi sự vụ kiện nhắm vào chính phủ Hà Lan sau khi đề nghị chính quyền cam kết cắt giảm 25% khí thải vào năm 2020 đã không được đáp ứng. Phán quyết đặc biệt chỉ rõ chính quyền Hà Lan đã hành động bất hợp pháp khi không bảo vệ quyền của các công dân theo Công ước Nhân quyền châu Âu. Trả lời đài France Culture, giám đốc nghiên cứu Marta Torsol, luật gia về môi trường, Viện Khoa học Pháp lý và Chính trị Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp nhận xét về ý nghĩa của vụ thắng kiện này.
Pour la première fois, condamner un état en responsabilité climatique.
Lần đầu tiên một quốc gia bị kết án do không làm tròn trách nhiệm đối với môi trường, nhân danh nguyên tắc nhà nước phải có trách nhiệm với công dân trong lĩnh vực môi trường. Điều khoản pháp lý liên quan vốn đã có từ trong luật quốc tế đã được nội luật hóa, đưa vào luật dân sự Hà Lan. Tòa án tối cao Hà Lan buộc chính quyền phải thực hiện các mục tiêu cắt giảm khí thải theo đòi hỏi của Hiệp hội Urkanda. Vụ kiện này trở thành một mô hình cho phong trào tranh đấu về môi trường tại Hoa Kỳ cũng như tại Pháp.
Theo giới chuyên gia, thì phán quyết lịch sử của tòa án Hà Lan trong vụ Urkanda đã đưa ra nhiều khái niệm pháp lý mang tính cách tân, ví dụ như quyền của các thế hệ tương lai hay vấn đề điều chỉnh pháp lý đối với các hành động trong tương lai mang tính dự báo và phòng ngừa. Chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn trong phần tiếp theo. Nhìn chung, vụ án Urkanda đã mang lại nhiều cảm hứng và kinh nghiệm cho các nỗ lực của xã hội dân sự khởi kiện chính quyền nhiều quốc gia ra tòa do đã không có hoặc không dự kiến hành động để ngăn chặn khí thải gây hiệu ứng nhà kính khiến trái đất bị hâm nóng. Mới đây, ngày 31 tháng 7, chính quyền Ireland đã bị tòa án tối cao nước này yêu cầu phải điều chỉnh lại chính sách cắt giảm khí thải chống hâm nóng khí hậu. Còn tại Pháp, cuối năm 2018, 4 tổ chức thuộc xã hội dân sự đã khởi kiện nhà nước Pháp về cùng một vấn đề. Vụ kiện được các nguyên đơn đặt một cái tên đầy ấn tượng, đó là vụ kiện thế kỷ. Tư pháp nước Pháp sẽ đưa ra phán quyết đầu tiên về vụ kiện vào mùa thu này. Theo chuyên gia về luật môi trường quốc tế Sandrine Marjan-Dubois, thì phán quyết tuy mang tính chất nội bộ của từng quốc gia, nhưng rõ ràng là các thẩm phán theo dõi sát các hoạt động của đồng nghiệp nước khác, và phán quyết của tư pháp tại một nước này có thể ảnh hưởng đến phán quyết của tư pháp tại nước khác. Trong những năm gần đây, giới quan sát có ấn tượng là quyền lực của giới thẩm phán trong vấn đề khí hậu tăng lên rõ rệt. Nhiều người đặt câu hỏi là liệu họ có được trao thêm các thẩm quyền mới để tăng cường việc thực thi pháp luật hay không? Về vấn đề này, luật gia về môi trường Marta Torsol, Viện Khoa học Pháp lý và Chính trị Pháp nhận định.
Peut-être qu'on le trouve nouveau, mais n'est-ce pas finalement le rôle du juge de dire le droit?
Có thể chúng ta thấy chuyện này là mới, nhưng vai trò của các thẩm phán rốt cục phải chăng không phải chính là thực thi luật pháp đã có, mà không cần phải sáng tạo ra điều gì mới, khẳng định những gì đã được các nhà lãnh đạo hay các nhà lập pháp đề ra. Ở đây tôi cho rằng không có gì mang tính cách mạng hết. Tuy nhiên, mặt khác, chính cuộc khủng hoảng về sinh thái, môi trường với tình trạng khẩn cấp về khí hậu được ban hành tại nhiều quốc gia hiện nay, tại Anh và Pháp mới đây, đã đánh thức quyền lực vốn có của các thẩm phán và khiến quyền lực tư pháp trở nên mạnh hơn.
Về các biến chuyển lớn trong lĩnh vực pháp lý khí hậu, luật gia về môi trường Marta Torsol đặc biệt chú ý đến một điểm mà bà coi là rất mới, đó là việc các thẩm phán ngày càng hướng sang cách diễn giải luật nhằm điều chỉnh các hành động trong tương lai, bên cạnh tiếp cận truyền thống, chủ yếu tập trung vào việc trừng phạt và đòi hỏi bồi thường đối với các hành động vi phạm luật đã xảy ra.
À partir de l'affaire Urkanda, il peut y avoir une interprétation.
Kể từ vụ án Urkanda, tôi có nhận xét là đã xuất hiện một cách diễn giải luật mà tôi gọi là mang tính tiệm tiến và uyển chuyển. Ở đây chúng ta có một thứ luật pháp gần với đời sống, cụ thể là bản thân khái niệm về trách nhiệm nói chung với vấn đề môi trường. Và cuộc khủng hoảng sinh thái mà chúng ta đang đối mặt hiện nay chắc chắn là cũng đang thay đổi. Chúng ta không thể tự giới hạn duy nhất trong phương diện luật pháp liên quan đến các hành động sai lầm, đến việc trừng phạt hay đòi bồi hoàn về những hành động đã gây ra hậu quả. Điều mới mẻ ở đây là luật pháp liên quan đến cả việc phòng ngừa, cho phép điều chỉnh cả các hành động sẽ xảy ra trong tương lai, để chúng ta không phải đối mặt với các thảm họa kinh hoàng, một thế giới nhiệt độ cao hơn từ 3 đến 4 độ C khiến trái đất không còn là nơi con người có thể sống nổi.
Plus de 3-4 degrés, ce qui rendrait évidemment la planète inhabitable.
Vụ Urkanda thắng kiện nhà nước Hà Lan và một số vụ thắng kiện khác trong lĩnh vực đòi công lý khí hậu gây phấn khích. Nhiều người hy vọng là các áp lực pháp lý sẽ buộc chính quyền các nước phải có hành động tương thích với hiểm họa khí hậu. Tuy nhiên, nỗ lực đòi công lý khí hậu về mặt pháp lý cũng có nhiều giới hạn. Liên quan đến quyền lực của các thẩm phán, luật gia về môi trường Thor Schaub đặc biệt lưu ý đến việc phân định thẩm quyền của tư pháp và lĩnh vực chính trị.
C'est vrai que dans ces procès climatiques, la discussion sur ceux qui reviennent.
Quả đúng là trong các phiên tòa về khí hậu thì việc thảo luận về bên nào có quyền hạn gì mỗi lần lại được đưa ra. Trong vụ án Urshanda, ở cả ba cấp xét xử, sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, mỗi lần như vậy, vấn đề thẩm quyền đều được đặt ra. Cụ thể là nếu vấn đề khí hậu được đề cập thuộc lĩnh vực chính trị, thì các thẩm phán không thể can thiệp. Ngược lại, nếu đây là vấn đề thuộc tư pháp, thì các thẩm phán có thể can thiệp, bởi đây là việc giải thích luật và thi hành luật. Việc phân định ranh giới giữa vấn đề chính trị với vấn đề pháp lý, tư pháp là rất đáng quan tâm trong các vụ án khí hậu.
Vụ kiện Juliana, tức vụ 21 thanh thiếu niên Mỹ bang Oregon, tuổi từ 10 đến 21 kiện chính quyền liên bang Hoa Kỳ là một ví dụ tiêu biểu. Vụ kiện được thẩm phán liên bang tại bang này thụ lý vào năm 2016. Theo đơn kiện của 21 thanh thiếu niên, thì chính quyền liên bang đã không thực thi bổn phận bảo vệ họ khỏi biến đổi khí hậu. Bên nguyên đơn dựa trên quyền căn bản là quyền được hưởng một khí hậu thuận lợi cho sự sống. Tháng riêng năm nay, tòa án phúc thẩm tại San Francisco đã bác bỏ đơn khiếu kiện, cho dù thừa nhận là bên nguyên đơn đã đưa ra được các bằng chứng thuyết phục. Tòa phúc thẩm nhấn mạnh là điều mà 21 thanh thiếu niên Mỹ đòi hỏi là nằm trong lĩnh vực hành động vì khí hậu thuộc các nhánh chính trị của nhà nước, có nghĩa là do Quốc hội và Tổng thống chịu trách nhiệm. Theo luật gia về môi trường Thor Schaub, thì các thẩm phán có quyền ra phán quyết buộc chính quyền các nước thực thi các nghĩa vụ về khí hậu, nhưng không có thẩm quyền buộc chính phủ các nước phải chọn biện pháp cụ thể nào. Trong lĩnh vực công lý khí hậu có những bất công nổi rõ được đông đảo công chúng biết đến, ví dụ như nhóm 1% người giàu nhất hành tinh chịu trách nhiệm về khí thải gây hiệu ứng nhà kính gấp 175 lần so với 10% người nghèo nhất. Trong lúc đó, chính những người nghèo nhất lại là các nạn nhân đầu tiên của biến đổi khí hậu, ví dụ như hơn 90% nông dân Mỹ có bảo hiểm thiệt hại trong trường hợp thiên tai, trong khi số người được bảo hiểm ở Ấn Độ chỉ là 15%. Chưa kể đến biến đổi khí hậu làm trầm trọng hơn tình hình vốn đã khó khăn nghiêm trọng tại nhiều quốc gia nghèo, do hạn hán, lũ lụt, thiếu nước sạch, nước biển dâng cao, v.v. Việc phân chia gánh nặng đóng góp không công bằng giữa các nhóm xã hội trong cùng một quốc gia cũng là một vấn đề lớn. Kinh tế gia Mỹ James Boyce ghi nhận là cuộc khủng hoảng áo vàng tại Pháp, tức phong trào chống lại thuế carbon, đánh vào người có thu nhập thấp, để lại một bài học quan trọng. Đó là việc đánh thuế carbon để có tiền cho cuộc chiến khí hậu sẽ không thể thành công nếu không tính đến tính chất công bằng xã hội của biện pháp này. Trên con đường thực thi bổn phận về khí hậu, các định chế châu Âu cũng như các quốc gia thành viên Liên Âu sẽ còn liên tục phải đối mặt với các thách thức pháp lý từ phía xã hội dân sự. Vụ 6 thanh thiếu nhi Bồ Đào Nha khởi kiện 33 quốc gia châu Âu bị cáo buộc đã khiến cho khủng hoảng khí hậu thêm trầm trọng lên Tòa án Nhân quyền châu Âu hôm 3 tháng 9 là một ví dụ tiêu biểu mới nhất.
Vừa rồi là tạp chí xã hội. Để kết thúc chương trình RFI Việt ngữ hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí kinh tế sau đây. Tập đoàn ARM, vũ khí mới của Mỹ để triệt hạ công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà tìm hiểu, thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Julia Nocetti, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, IFRI.
Tạp chí kinh tế.
Kiểm soát công nghệ của thế kỷ 21 để triệt hạ Trung Quốc đặt từ châu Âu đến Nhật Bản, Hàn Quốc vào thế chư hầu, phải chăng Hoa Kỳ đang đạt gần đến đích sau vụ một công ty của Mỹ thâu tóm một tập đoàn của Anh từ tay một nhà đầu tư Nhật Bản? Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Nvidia thông báo chi ra 40 tỷ đô la để mua lại ARM từ tay chủ nhân là SoftBank. ARM, Nvidia hay SoftBank là ba cái tên xa lạ với hầu hết người tiêu dùng trên thế giới, nhưng lại không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Mẫu số chung của ba tập đoàn nói trên là những con bọ chip và họa đồ đã trở thành những con tim và khối óc của điện thoại thông minh, của máy vi tính và tất cả các dụng cụ kết nối cũng như là của các máy chơi game. Có ít nhất 3 yếu tố để quan tâm đến vụ công ty ARM của Anh một lần nữa đã đổi chủ. Thứ nhất là nhà đầu tư SoftBank năm 2016 mua lại toàn bộ công ty thiết kế bỏ chip này của Anh Quốc với cái giá 32 tỷ đô la và có lãi 8 tỷ khi bán lại cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Lý do, ARM có trụ sở tại Cambridge, thung lũng công nghệ cao của Vương quốc Anh trong năm ngoái chẳng hạn, đã thiết kế 22,8 tỷ con bọ cho khách hàng ở khắp Nam Châu, trong đó có những tên tuổi lớn của Mỹ như chính bản thân Nvidia hay Apple, Qualcomm và kể cả các khách hàng khác như là Huawei, Samsung, Nokia, v.v. Bọ của ARM nổi tiếng là hiệu quả và ít hao tốn năng lượng. Một lợi thế khác của tập đoàn Anh giúp cho SoftBank nhanh chóng thu về bạc tỷ đó là cái thế trung lập của công ty này. Nhờ vậy mà ARM vẫn thịnh vượng trong cuộc chiến công nghệ giữa hai ông khổng lồ của thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Vậy thì Nvidia có lợi gì khi mua lại ARM? Đang dẫn đầu thị trường họa đồ GPU cho máy tính điện tử, không có Nvidia không thể có hình ảnh trên máy tính, trên điện thoại và cũng không thể có các trò chơi điện tử. Có trụ sở tại California, công ty Mỹ này đang kiểm soát đến 80% thị phần của thế giới nhờ là một trong những tên tuổi hiếm hoi có thể xử lý cùng lúc hàng tỷ dữ liệu. Thế nhưng Nvidia nhìn xa hơn thế nữa và đã trông thấy những lợi thế một khi làm chủ được ARM. Một là củng cố thêm thế thượng phong của mình trong hai lĩnh vực khác, đó là trí thông minh nhân tạo và các data center, tức là những trung tâm lưu trữ và xử lý các dữ liệu cho khách hàng. Và hai là hãng của Anh cũng sẽ là một loại vũ khí lợi hại giúp cho Nvidia qua mặt luôn cả các đối thủ của chính Hoa Kỳ như Intel hay AMD. Lý do thứ nhì để chú ý đến vụ tập đoàn thiết kế bọ điện tử của Anh một lần nữa đổi chủ, đó là công ty Nhật Bản SoftBank không can thiệp vào các hoạt động, vào chiến lược phát triển hay chính sách thương mại của ARM, với Nvidia thì khác. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia về công nghệ mới Julien Nocetti, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI và giảng dạy tại trường quân sự Saint-Cyr, giải thích về các khác biệt giữa SoftBank với Nvidia khi cùng muốn làm chủ ARM của Anh.
La Grande-Bretagne, elle a, et c'est vrai que ARM était un petit peu un des derniers joyaux, et notamment technologiques.
ARM là một trong những tập đoàn có giá trị cuối cùng của Anh Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ mới. Cho tới nay, công ty này vẫn trụ lại được tại Vương quốc Anh, cho dù đã bị tập đoàn SoftBank của Nhật Bản mua lại từ năm 2016. Trong 4 năm qua, tập đoàn Anh này vẫn làm chủ công nghệ của mình, vẫn giữ được việc làm cho người Anh. Việc hãng của Mỹ Nvidia mua lại là một bước ngoặt quan trọng. Công nghệ ARM đang có trong nay mai sẽ bị rời sang Hoa Kỳ hay sang một quốc gia thứ ba nào đó, theo tôi là điều khó tránh khỏi. Ít nhất là một phần các hoạt động của ARM sẽ bị ảnh hưởng. Từ các nguồn nhân lực của ARM đến kỹ thuật rất đặc biệt của công ty này sẽ đều do Mỹ kiểm soát. Đây thực sự là một mối đe dọa cho đến sự tự chủ về công nghệ của Vương quốc Anh nói riêng, của châu Âu nói chung. Điều mâu thuẫn ở đây là chính phủ Anh đã phản ứng rất trễ. London gần như thờ ơ khi Nvidia bắt đầu thông báo kế hoạch mua lại công ty từ hồi tháng 7 vừa qua. Phải đợi đến khi ván gần như đã đóng thuyền thì chính giới và báo chí mới quan tâm đến hồ sơ nhạy cảm này. Điều đó thể hiện sự thờ ơ và chậm trễ của toàn châu Âu trong lĩnh vực công nghệ cao.
Tập đoàn Mỹ trong tay Chủ tịch Tổng Giám đốc Chen Sun Huang tuy cam kết sẽ duy trì mô hình phát triển của ARM và nhất là sẽ tiếp tục đối xử một cách bình đẳng để phục vụ tất cả các khách hàng, đồng thời duy trì các cơ sở cũng như là trung tâm nghiên cứu của ARM tại Cambridge. Thế nhưng không có gì bảo đảm rằng Nvidia sẽ không giữ một số công nghệ của ARM cho riêng mình. Đó là chưa kể, kinh nghiệm cho thấy những hứa hẹn ban đầu từ phía các công ty muốn thâu tóm đối phương thường xuyên là những lời nói gió bay. Chẳng vậy mà chính đồng sáng lập viên của ARM, ông Hermann Hauser, đã lên tuyến đầu để chống lại kế hoạch bán tập đoàn công nghệ bán dẫn uy tín nhất của Vương quốc Anh cho Nvidia. Ông Hauser báo trước một thảm họa đối với nhân viên ARM và nhất là với ảnh hưởng của Vương quốc Anh trong thế giới công nghệ mới. Chuyên gia Julien Nocetti xem thương vụ này là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy cả London lẫn Bruxelles đều đang đầu hàng trên mặt trận công nghệ cao và tự đặt mình vào thế chư hầu của Mỹ.
Elle était déjà malmenée les années précédentes, mais là, ce qui se passe avec ce rachat d'ARM, c'est...
Chủ quyền về mặt công nghệ của châu Âu thực ra đã gặp trở ngại ngay từ đầu. Vốn này chỉ là một đòn mới giáng thêm vào tham vọng đó của châu Âu mà thôi. Chúng ta biết rằng, giới lãnh đạo châu Âu, Ủy ban châu Âu liên tục nói tới một chiến lược tự chủ về mặt kỹ thuật số, về công nghệ cao, nhưng rõ ràng là lời nói không đi đôi với việc làm. Về mặt công nghiệp, kinh tế, chính trị và chiến lược, đây thực sự là một thất bại. Ngay cả về mặt biểu tượng, đây cũng là một thất bại ê chề. Tập đoàn AEM là một con chim đầu đàn trong một lĩnh vực rất đặc biệt, nhạy cảm, liên quan đến chip điện tử, đến công nghệ bán dẫn. Với cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và tập đoàn Trung Quốc Huawei, lẽ ra đó phải là một bài học thức tỉnh châu Âu. Chúng ta thấy công nghệ bán dẫn mang tính chiến lược cao độ và tương lai của mạng 5G tùy thuộc vào những sản phẩm này tới mức độ nào. Vậy mà, châu Âu vẫn để AEM lọt vào tay Hoa Kỳ. Nvidia mua lại tập đoàn của Anh sẽ cho phép Hoa Kỳ cầm dao đằng chuôi về mặt địa chính trị, địa chiến lược và giờ đây là cả về địa kinh tế nữa. Washington chặn trước các nước cờ của các tập đoàn Trung Quốc nhưng đồng thời cũng thách thức luôn cả châu Âu.
Lý do thứ ba khiến chúng ta phải chú ý đến hồ sơ này đó là châu Âu đang mất dần thế độc lập về mặt công nghệ mới. Đồng sáng lập viên ARM Hermann Hauser trong một bản kiến nghị đã kêu gọi chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson can thiệp bởi viễn cảnh Nvidia di rời cơ sở của ARM sang Hoa Kỳ là điều không tránh khỏi. London sẽ tính sao nếu như mỗi khi ARM muốn ký hợp đồng với một khách hàng nào đó đều phải hỏi ý kiến của Washington trước đã. Thành công mà ARM có được là nhờ cái thế trung lập giữa tất cả các khách hàng, thế nhưng trong bối cảnh chiến tranh thương mại về công nghệ Mỹ-Trung hiện nay, thế trung lập đó liệu có còn được bảo đảm nữa hay không khi mà ARM đã thuộc về Mỹ? Đó là chưa kể, một khi mà thủ tục hoàn tất thì Hoa Kỳ sẽ độc quyền kiểm soát ba hãng lớn nhất trên thế giới trong ngành công nghệ bán dẫn, đó là Nvidia, AMD và Intel. Chuyên gia Nocetti trả lời RFI Việt ngữ đã trông thấy trước hậu quả tương lai từ việc ARM đổi chủ.
Alors les conséquences à mon avis à court moyen terme elles seront assez importantes parce que ce qui se produit hein c'est avec ce rachat.
Hậu quả về ngắn và trung hạn theo tôi sẽ hết sức lớn. Thương vụ này cộng thêm với những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là một đòn đau đánh vào dây chuyền cung ứng toàn cầu. Mỹ ngày càng khẳng định logic đối đầu giữa một bên là công nghệ của Hoa Kỳ và bên kia là công nghệ của Trung Quốc. Rõ ràng là Mỹ đi theo chủ trương bảo hộ và khái niệm địa kinh tế đang hình thành. Nhà Trắng có một tầm nhìn về lâu về dài, không chỉ để nhắm vào Trung Quốc mà để triệt hạ luôn cả các đối thủ tiềm tàng khác của Hoa Kỳ, cho dù là Tổng thống Trump thường xuyên có những tuyên bố, đôi khi chồng đánh xuôi kèn thổi ngược.
Các lập luận bảo vệ công ăn việc làm cho 6.700 nhân viên trên lãnh thổ Anh hay lá bài chủ quyền quốc gia về mặt công nghệ cao không có sức thuyết phục bằng 40 tỷ đô la mà Nvidia chịu xuất hầu bao để mua lại công ty bán dẫn số 1 này của Vương quốc Anh. Thêm vào đó, ông Julian Nocetti cũng lưu ý, ngay cả chính phủ Anh cũng khó có thể can thiệp để chặn thương vụ giữa ARM với Nvidia và SoftBank, bởi ARM là một công ty tư nhân, vốn thì lại thuộc về một ông chủ Nhật Bản, và bên mua vào là Hoa Kỳ.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc đối đầu nhau tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hạ viện Mỹ thông qua luật cấm nhập hàng hóa từ vùng Tân Cương Trung Quốc để chống cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ. Pháp sẽ đề ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại Paris để ngăn chặn dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, chiến lược của Mỹ tại Trung Đông cô lập Iran để ổn định khu vực nhưng không vì hòa bình. Theo dòng thời sự, hàng trăm ngàn người Tây Tạng bị đưa vào trại cải tạo. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự. Thái Lan, những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh và chiếc ngai vàng rạn nứt, Minh Anh biên soạn và trình bày. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đến giây phút cuối.